Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 6 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngân hàng nhà nước nới room tín dụng thêm 1,5 đến 2%.
Apple Maps đã hiển thị lại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
Xác định thức ăn gây ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang là cánh gà chiên.
WHO cảnh báo nguy cơ dịch sởi bùng phát trên toàn thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trước tình hình tác động từ bên ngoài dịu bớt, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng cải thiện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022 thêm khoảng 1,5 đến 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết nguyên tắc điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng cho các tổ chức tín dụng theo hướng các tổ chức tín dụng có thanh khoản tốt hơn, lãi suất thấp hơn sẽ được tăng trưởng tín dụng cao hơn.
Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Apple đã khắc phục tình trạng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không hiển thị trên ứng dụng Apple Maps. Cụ thể, từ chiều ngày 5 tháng 12, người dùng trên các thiết bị chạy hệ điều hành iOS đã tìm thấy thông tin về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trên ứng dụng bản đồ Apple Maps. Trước đó, vào đầu tháng 12, bản đồ Việt Nam trên ứng dụng Apple Maps không có các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trên giao diện ứng dụng chỉ còn hiển thị tên Biển Đông trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng không hề có hai quần đảo nêu trên.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng ở thời điểm hiện nay lên 1,8 triệu đồng, nên mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa cũng sẽ thay đổi. Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, mức tiền lương tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp với nhóm lao động này sẽ là 36 triệu đồng một tháng. Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa là 93,6 triệu đồng một tháng.
Bộ Tài chính cho biết số thu từ hoạt động thương mại điện tử thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà đầu tư năm 2018 đến nay đạt 5.588 tỷ đồng. Số thu này có xu hướng tăng trưởng qua các năm. Tốc độ thu bình quân giai đoạn 2018-2021 đạt 130%, đặc biệt tăng cao từ năm 2021. Số thu năm 2021 đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2020, nhưng con số này vẫn còn khiêm tốn rất nhiều so với thực tế phát triển của hoạt động này.
Bộ Giao thông Vận tải vừa điểm danh 5 địa phương chậm bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Trong văn bản vừa gửi đến 12 tỉnh có dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đích danh 5 địa phương chậm bàn giao mặt bằng, gồm Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, thành phố Cần Thơ. Chỉ có 7 địa phương có tỷ lệ bàn giao mặt bằng trên 60%, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố. Trong đó đáng chú ý, để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên toàn thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ liên thông thuế điện tử với tất cả các chi cục thuế quận, huyện, thành phố Thủ Đức.
Đội điều tra ngộ độc thực phẩm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ ngộ độc khiến 665 người ở trường iSchool Nha Trang nhập viện và một học sinh tử vong. Theo kết luận, bếp ăn tập thể trường iSchool Nha Trang, cơ sở tổ chức chế biến và thực hiện cung cấp suất ăn, đã để xảy ra ngộ độc thực phẩm bữa ăn vào trưa ngày 17 tháng 11 năm 2022. Món cánh gà chiên là thức ăn gây ngộ độc, tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Salmonella. Theo lời khai của người giám sát và nhân viên bếp, sau khi mở thùng nguyên liệu cánh gà được nhập vào chiều hôm trước 16 tháng 11, nhân viên thấy cánh gà chưa rã đông đã ngâm trực tiếp thực phẩm trong thau nước để rã đông, sau đó luộc sơ rồi chiên thực phẩm. Việc thực phẩm chưa rã đông hoàn toàn, nấu chưa chín kỹ, nguồn nguyên liệu không bảo đảm là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật trong thức ăn phát triển gây nhiễm khuẩn thức ăn.
Trong thời gian cao điểm từ ngày 5 tháng 12 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023, Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh thành trọng điểm trên cả nước. Các địa phương cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành các cấp từ tỉnh tới xã. Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tập trung vào những cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, chính phủ Nhật Bản ra thông cáo cho biết từ ngày 5 tháng 12, nước này bắt đầu áp giá trần đối với dầu thô của Nga, song sẽ loại trừ dầu thô nhập từ nhà máy Sakhalin 2. Quyết định này được đưa ra sau thỏa thuận của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và Australia hôm 2 tháng 12, áp giá trần đối với dầu thô của Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng. Từ ngày 5 tháng 12, Liên minh châu Âu EU cùng các đồng minh trong G7 và Australia bắt đầu áp giá trần đối với dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga. Cũng từ ngày 5 tháng 12, lệnh cấm mua dầu thô của Nga do EU áp đặt chính thức có hiệu lực.
Phản ứng trước động thái trên, giới chức Nga khẳng định sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia áp giá trần với dầu của Nga, đồng thời cũng sẽ không xuất khẩu dầu mỏ dưới mức giá trần, ngay cả khi nước này phải cắt giảm sản lượng. Theo quy định về giá trần đối với dầu thô của Nga, các bên tham gia liên minh giá trần gồm EU, Australia và Nhật Bản sẽ không cung cấp bảo hiểm, tài chính và các dịch vụ khác cho dầu thô của Nga vận chuyển bằng đường biển nếu giá mua trên 60 đô la Mỹ một thùng.
Chính phủ Phần Lan cho biết đã đề nghị Quốc hội nước này chính thức thông qua hiệp ước thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, qua đó chuẩn bị cho nước này trở thành thành viên của liên minh quân sự này khi được Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Phần Lan cho rằng việc Phần Lan gia nhập NATO quan trọng không chỉ đối với nước này mà còn đối với các nước thành viên NATO. Tháng 5 vừa qua, Phần Lan và nước láng giềng Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO. Theo quy định, đơn này cần được sự chấp thuận của toàn bộ 30 nước thành viên của NATO. Hiện đã có 28 nước chấp thuận việc này.
Tổng thống Indonesia ước tính 60% xe điện trên thế giới sẽ cần đến sản phẩm pin sản xuất tại Indonesia. Indonesia có nguồn tài nguyên phong phú như nickel, đồng và thiếc vốn cần thiết để tạo ra một hệ sinh thái pin xe điện. Tổng thống Joko Widodo khẳng định Indonesia đã có các nguồn lực để tạo ra một hệ sinh thái pin xe điện hoàn thiện. Nếu hệ sinh thái pin xe điện được xây dựng ở Indonesia, vốn đầu tư cũng sẽ rất dồi dào vì trong tương lai, xe máy điện và ô tô điện sẽ thay thế các phương tiện thông thường.
Nhật Bản đã bãi bỏ lệnh cấm thiết bị bay không người lái UAV bay qua các khu dân cư nhằm cho phép các thiết bị này phục vụ hoạt động chuyển phát bưu kiện trên không, qua đó giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động tại Nhật Bản trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, nhất là ở vùng nông thôn. Trước đây, Nhật Bản chỉ cho phép các UAV bay qua các khu vực không có người sinh sống như núi, sông và đất nông nghiệp, được gọi là hoạt động ở cấp độ 3 theo hệ thống phân loại 4 cấp.
Bệnh sởi trở thành mối đe dọa cận kề trên toàn cầu. Đây là cảnh báo được Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ vừa đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine phòng sởi liên tục giảm. Đã có 9 triệu trường hợp mắc, 128.000 ca tử vong do sởi vào năm trước và gần 40 triệu trẻ đã bỏ lỡ một mũi vaccine phòng bệnh sởi. Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu trẻ có nguy cơ mắc sởi.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar với biên tập viên Cao Hiếu.
Sáng nay, Brazil đã có chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Hàn Quốc ở vòng 1/8 World Cup 2022. Chiến thắng này giúp đại diện Nam Mỹ ghi tên mình vào vòng tứ kết. Brazil gây ấn tượng mạnh khi trở thành đội bóng thắng đậm nhất tính đến thời điểm này của vòng 1/8. Họ cho thấy tại sao mình được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Trong khi đó, ở trận đấu trước đó, Nhật Bản đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Croatia. Samurai Xanh đã ghi bàn mở tỷ số trước trong hiệp 1 nhưng sau đó bị gỡ hòa ở hiệp 2. Kết quả hòa 1-1 được duy trì tới hết 90 phút tranh tài, đồng thời hết hai hiệp phụ. Do đó, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên loạt đấu súng, thủ môn Livakovic thi đấu xuất sắc, đẩy thành công 3 cú sút luân lưu của Nhật Bản, qua đó giúp Croatia giành chiến thắng với tỷ số 3-1 để ấm vé vào tứ kết. Tiếp theo là một số thông tin bên lề sân cỏ. Phát biểu sau màn trình diễn chói sáng trước Ba Lan, Mbappe đã giải thích lý do vắng mặt của anh trước truyền thông xuyên suốt giải đấu. Cầu thủ này khẳng định bản thân luôn muốn tập trung vào giải đấu hết sức có thể. Mbappe cần làm điều đó với 100% sức lực và không bị phân tâm bởi những việc khác. Đó là lý do tại sao Mbappe không muốn xuất hiện trước truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn cho tờ Sport tại Catalonia, tiền vệ Petri cho biết anh mơ được đổi áo với Messi, nhưng để điều đó xảy ra, Tây Ban Nha phải lọt vào chung kết World Cup mới gặp Argentina. Cho đến lúc này, Tôi mới chỉ đổi áo với đồng đội là áo của thủ môn David Raya. Chiếc áo tôi muốn đổi nhất là của Messi, Petri nói. Theo tờ báo Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo sẽ khoác áo câu lạc bộ Al Nassr ở Ả Rập Xê Út theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. CR7 sẽ nhận 200 triệu euro mỗi năm, bao gồm lương và các khoản tiền quảng cáo. Như vậy, khi hoàn thành hợp đồng tại Ả Rập Xê Út, cựu tiền đạo Juventus sẽ nhận tổng cộng 500 triệu euro.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh có cường độ ổn định dần, những sóng lạnh không còn bổ sung thêm xuống nước ta nữa. Bắc Bộ trời vẫn khá khô ráo và thậm chí trưa và chiều có lúc mỏng mây, hửng nắng nhẹ. Vì thế nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Bắc sẽ tăng lên ngưỡng 16 đến 19 độ. Rét đậm vẫn tiếp tục xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du. Trong ngày hôm nay mưa vẫn xuất hiện ở các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến khu vực Phú Yên, Khánh Hòa. Dự báo mưa ở khu vực trung trung bộ sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới nên trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2 đến 4 m, hạ lưu từ 1 đến 2 m. Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Trung Bộ không cao, vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn ở ngưỡng trời rét với mức phổ biến từ 17 đến 22 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng giảm còn 24 đến 26 độ. Với khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên đều có xu hướng tăng nhẹ. Ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 31 đến 33 độ, còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.